thoải mái trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay thả xuôi hai bên mình, hai cẳng chân thư giãn và hai bàn chân ngã ra ngoài. Ý thức toàn thân của mình đang trong tư thế nằm, nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Thông thường mỗi khi nằm xuống thì mình lăn qua lộn lại, suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Hoặc là trong khi mình nằm, mình còn có thể, mình còn nghe âm nhạc, mình còn học tiếng Anh, mình còn làm rất là nhiều việc trước khi ngủ. Và khi mình ngủ thì mình chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi và tinh thần cũng mệt mỏi. Và chúng ta rất ít khi cho phép cơ thể mình được nằm xuống nghỉ ngơi trong tỉnh thức. Mình nằm đó và mình biết mình đang nằm đó. Thả lỏng hết toàn thân, cảm nhận toàn thân đang được nghỉ ngơi, thư giãn, an tịnh. Thân ở đây và tâm cũng có mặt ở đây. Mình đang có mặt cho chính mình, không còn lo lắng, suy nghĩ về những chuyện ở quá khứ hay là tương lai nữa. Đừng có nhìn xa quá, hoặc là nhìn qua trái, qua phải thì mình sẽ bị phóng tập. Mình chú ý là mình muốn tập trung, đưa tâm mình trở về với hiện tại qua cái bài thực tập bước chân. Thì nó có hai bài thực tập về bước chân. Một cái bài nhà tập bước chân nhỏ trong không gian nhỏ, và bài bước chân tự nhiên trong không gian lớn như là ngoài trời. Thì bây giờ mình tập bài bước chân nhỏ trước ha. Và khi mình đi thì thả lỏng toàn thân, hoặc là mình để tay dưới bụng vậy ha. Khi mình dở chân lên, các em dở cao khoảng một tấc, dở chân lên, đứng thử trụ nổi không em. Mình đưa chân tới và mình cảm nhận chân mình đưa tới, chừng khoảng 2 giây, hạ chân xuống, gót chân, bàn chân, mũi chân, mình dõn chân này lên. Đó, rồi tiếp tục dở lên là cảm nhận khoảng 2 giây, đưa tới cảm nhận khoảng 2 giây, đặt chân xuống khoảng 2 giây. Thì mình giữ cái tâm mình dưới chân á, các em đừng nhìn xuống như nó mỏi. Đặt bàn chân xuống, cảm nhận mình đặt bàn chân xuống. Thêm một lần nữa đi, dở lên, đưa tới và đặt xuống. Nhưng vì mình đang đi chung với đồng đội, đi chung tập thể, thành ra cái khoảng cách người này phải giữ cho nhau hết. Chứ nếu mình đi nhanh quá mình sẽ đụng người trước, còn mình đi chậm quá mình sẽ kẹt người sau. Thành ra các em đi nhớ chú ý là mình luôn cách nhau một khoảng cỡ này nè. Còn nếu mà biết là nó cách nhiều quá là do mình đi chậm quá, còn nó cách sát quá là do mình đi nhanh quá, mình điều chỉnh lại. Từ từ dở chân lên, thẳng người ha, vững chân trụ cho vững. Tôi đang tập những bước chân rất là vững chãi đây. Tôi đang có mặt trong hiện tại với chính tôi. Chú tâm vào từng bước chân. Có bước chân lúng túng, có bước chân vững chãi, có bước chân nhẹ nhàng, có bước chân hối hả. Mình đang học làm chủ bản thân mình nè. Chủ bước chân trước, làm chủ thân trước, rồi mới làm chủ tâm sau. Cho em nhớ thả lỏng đôi vai ra ha. Nhẹ nhàng thôi. Mình đi tự nhiên nhất có thể. Nếu mình thấy dở cao quá, nó hơi chênh vênh thì mình dở nhẹ thôi cũng được. Tôi biết thân thể tôi đang di chuyển, tôi đang đưa tâm tôi trở về với thân. Việc này tưởng chừng có lúc tưởng chừng không thể làm được, mà bây giờ tôi đang làm được. Đây là cách để cắt cơn loạn tưởng, suy nghĩ mà không dứt lại được. Đây là cách để mình cắt cơn cảm xúc, nỗi buồn, nỗi giận, nỗi cô đơn thỉnh thoảng xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi không biết cách nào để cắt cơn, và bài thực tập này sẽ giúp cho tôi làm điều đó. Đi mà không cần tới nha các bạn, không cần phải đi tới đâu hết. Mỗi bước chân là đã tới rồi. Bước chân thật là trọn vẹn. Tôi bước một bước chân rất là trọn vẹn đây, nhẹ nhàng, an trú, tập trung ở đây. Bước nào ra bước nấy, đặt mũi chân, gót chân, bàn chân xuống nhẹ nhàng. Cho nên có thể nói là mình đang đi cho cha, cho mẹ, cho các em, cho anh chị em của mình, những người thân của mình. Những gì xảy ra cho con cái là xảy ra cho ông bà tổ tiên. Từ bữa giờ là mình chạy không chứ mình không có đi. Bữa nay là mình mới thật sự đi nè. Đi mà biết là đang đi. Tâm tôi thỉnh thoảng nó cũng phóng đi, nhưng mà không sao, đó là chuyện thường tình thôi. Mình tự chế ra những cái cách khác phù hợp với mình, miễn làm sao nó giúp tâm của mình nó trở về với thân, cảm nhận rõ bước chân. Các bạn biết là càng chậm càng tốt. Em cố gắng đi xích ra ngoài chút xíu đi, cái vòng tròn nó lớn, nó rộng hơn. Mở cái vòng tròn nó rộng ra bằng cách là mình đi sát vào hành lang. Tức là mình để cái cằm mình vừa phải thôi, rồi mắt mình từ từ khép lại, thả lỏng ra bờ vai. Giữ cột sống thẳng đứng, thả lỏng toàn thân. Biết là mình đang ngồi thiền này. Có thể đây là cảm giác đầu tiên ngồi mà không suy nghĩ, chỉ có sự nhận biết, chỉ có cái tâm tỉnh táo nó nhận biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Bây giờ mình khép mắt lại thì mình còn nghe được âm thanh nè, nghe tiếng máy nổ, nghe tiếng chim hót trong sân vườn, nghe tiếng người thầy hướng dẫn thiền, nghe tiếng côn trùng, âm thanh rất nhỏ mà cũng nghe được. Mỗi khi là mình không có nghe được, mình bận lòng suy nghĩ là mình hết nghe được. Mình thấy rất là thoải mái, dễ chịu, ngồi chơi thôi, không có gồng, không có căng thẳng, và giữ tâm mình trên đó, biết hơi thở đi vào. Và thỉnh thoảng mình không có chú ý vào hơi thở được thì mình có thể nghe âm thanh xung quanh. Chào các em của trường Nhật ngữ Đông Du. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2018. Chúng ta đang có mặt tại An Lạc Trang, Củ Chi, thành phố Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái khóa thiền tên là I'm Here for Myself. Có thể là từ trước giờ là mình để tâm mình chạy lang thang ở bên ngoài rất là nhiều. Mình nào là phải học hành, phải giải quyết những vụ việc xung quanh, phải đối phó với thầy cô, với các bạn, rồi những câu chuyện của gia đình thường lấy đi rất nhiều năng lượng ở trong người của mình. Và khi mà mình để tâm mình bên ngoài nhiều quá, mình lo giải quyết nhiều thứ quá, bận tâm quá đó, thì cái phẩm chất, cái đời sống của mình nó đi xuống, chất lượng cuộc sống nó đi xuống, mình nói năng nó không còn hay ho nữa. Cách nói năng của mình nó không có xây dựng được niềm tin yêu cho người khác, nó không có nuôi dưỡng được hạnh phúc cho người khác, mà có thể làm cho người ta cảm thấy bực bội, khó chịu hay là tổn thương. Và vì năng lượng của mình nó đi xuống, mình không kiểm soát được, cho nên những cái hành động của mình có khi nó rơi vào vô thức. Mình làm mà mình không biết mình đang làm cái gì. Có nhiều khi mình đi mình không biết mình đang đi đâu, mình muốn gặp người đó để nói cái gì mình cũng không nhớ. Mình, nếu mình cứ tiếp tục rơi vào tình trạng vô thức như vậy thì sẽ tới một lúc nào đó thì mình sẽ bị đảo trí, hoặc là mình không còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Tức là tự động nó suy nghĩ lấy và nó hành động lấy thôi. Cái đó là những cái hội chứng của tâm lý. Các bạn biết là bây giờ có rất nhiều hội chứng về tâm lý,
là nó đến từ những cái hội chứng khác, như là hội chứng của những người nghiện Facebook, hội chứng của những người nghiện điện thoại, hội chứng của những người nghiện game show hay là nghiện game, hội chứng của những người nghiện alcohol như là rượu bia hay là nghiện sách. Thì từ những cái hội chứng đó nó kéo cái tâm người ta ra khỏi chính người ta, nó nghiện vào một cái thứ gì đó bên ngoài. Tại vì trước khi có game hay là game show, có internet, có Facebook, có điện thoại, người ta sống rất là tốt, thậm chí là tốt hơn bao giờ. Mình thấy ngày xưa thế hệ cha mẹ ông bà tổ tiên của mình không có những cái thứ văn minh, những cái công nghệ hiện đại đó, mà người ta sống rất là ổn, rất là vững. Thì đáng lẽ ra chúng ta có thêm những tiện nghi như vậy thì chúng ta phải sống tốt hơn chứ, phải không? Nhưng mà có vẻ như là hễ chúng ta sử dụng vào cái tiện nghi nào thì chúng ta bị kẹt, mắc kẹt vào những cái tiện nghi đó. Có một câu chuyện vui là có một cái ông lão tên là ông Ted, ông ngồi ông câu cá. Ông ngồi mà ông thấy con cá nào nó cắn, câu hết buồn thiêu thiêu, ông ta mới ngủ gục đi. Thì lúc đó mới có con cá rất là lớn, nó đớp mồi và nó kéo cây cần câu ngủ đi. Và khi đó ông mới giật mình, ông lao theo ông chụp cây cần câu, nhưng mà cần câu nó đã lôi xuống tới mặt nước rồi, cho nên ông nhảy theo ông chụp cây cần câu. Thì một đứa bé nó ngồi ở phía sau từ xa, nó nói: bố ơi bố, như vậy là con ông lão câu con cá hay là con cá câu ông lão vậy bố? Thì chúng ta xài điện thoại hay là điện thoại xài chúng ta? Chúng ta câu Facebook, câu internet hay là chính những thứ đó nó làm chủ chúng ta? Thì vấn đề là những tiện nghi vật chất, những công nghệ hiện đại rất là hỗ trợ. Sự có mặt của nó rất là quan trọng. Nó làm cho chúng ta giỏi hơn rất là nhiều, khám phá được rất là nhiều thứ trên cái thế giới này. Nhờ có internet chúng ta mới kết nó lại được với nhau, biết thông tin toàn cầu. Nhưng nó cũng có mặt trái của nó, và cái mặt trái của nó rất là nguy hiểm. Mà một trong những cái nguy hiểm lớn nhất của nó làm cho người ta không có thể sống đời sống bình an được. Người ta không có tự chủ được nữa, bị những thứ đó nó làm chủ hết luôn. Và chúng ta có thể đang trong chiều hướng trở thành những cái robot, tức là sống không có cảm xúc, không có cảm nhận được. Cứ mỗi lần các bạn đi ngang qua mẹ mình, ngang qua cha mình mà mình không có ghi nhận được sự có mặt của họ. Mỗi lần mình về nhà mình không có nhìn thấy gương mặt của họ, không nhìn thấy những cái khó khăn, nỗi khổ, niềm đau của họ. Tại vì mình cứ dán mắt vào màn hình của điện thoại, của Facebook rồi đó. Thì cứ mỗi lần như vậy mà nó cứ tập dìu cho chúng ta nhiều lần hình thành một cái thói quen, tức là một thói quen vô tâm, hờ hững vô tâm, rồi nó chuyển qua cái phần vô cảm. Và như vậy thì cái đời sống của mình nó không còn là đời sống tự nhiên của một con người nữa, nó chen cái phần máy móc, cái phần của robot nó vào trong người của mình. Và nếu mà mình đụng tới máy móc càng nhiều, ở trên máy móc càng nhiều, lệ thuộc vào máy móc càng nhiều, thì mình càng đánh mất đi cái thiên tính của một con người. Con người là biết hiểu và biết thương, mà muốn biết hiểu biết thương là phải có khả năng rung cảm, mà muốn rung cảm được thì phải quan sát, mà muốn quan sát được là phải tỉnh táo, mà muốn tỉnh táo có nghĩa là phải rời những cái thứ nó thu hút mình. Vì thì chúng ta cũng cần những cái công nghệ đó, cũng cần những tiện nghi đó, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cần làm chủ bản thân mình, cần nuôi dưỡng và giữ gìn những cái giá trị linh thiêng của một con người. Có một câu chuyện vui khác là có một cậu bé bị mù. Cậu ta tới nhà một người bạn chơi và nói chuyện một hồi, cậu ta quên trời đã tối. Thì người bạn mới nhắc là thôi đi về đi, trời tối rồi. Thì người bạn nó mới trao cho cậu bé mù là một cây đèn, và cây đèn dầu. Thì cậu bé mù cũng mới tức cười, cậu nói: trời ơi tôi mù rồi, anh đưa cây đèn này cho tôi để làm cái gì? Thì người bạn nó mới cắt nghĩa là: anh cầm cây đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Thì cậu bé mù nghe có lý, và cậu ta cầm cây đèn đi ra về. Và trên đường về thì cậu ta nghĩ rằng là: à chắc hôm nay là ai cũng sẽ tránh mình hết, mình cứ cần đưa cái đèn lên là người ta sẽ tránh mình. Và cậu ta cứ đâm đầu ra lao tới phía trước. Thì đi được một đoạn có một người đâm sầm vào cậu, cả hai đều ngã nhào. Và cậu giận quá, cậu hét lên là: bộ đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì bên kia ôm bụng cười ngất, anh nói là: cái đèn nó tắt lâu rồi anh đuôi ấy. Tại đèn tắt đâu biết đâu, ngu mà. Nhưng mà anh đinh là cái đèn nó vẫn còn. Vậy thì trước khi anh mù á, anh có cái đèn đó đó, anh vẫn đi đường được, phải không các bạn? Anh dùng những cái giác quan khác, có thể là dùng cái giác quan nơi tai, dùng cái thính giác để dò được, và luyện cho mình một cái kỹ năng đó, và kỹ năng đó thuộc về anh, không ai có thể lấy đi được. Nhưng mà khi mà được trao một cái thứ tiện nghi, cái đèn là một tiện nghi trao tới, thì nguy hiểm nó bắt đầu nó rình rập. Một là anh để cái đèn nó làm chủ anh, hai là anh làm chủ cái đèn, anh chọn cái nào. Và chúng ta đã không đủ tỉnh để biết rằng trong đó nó có hai sự lựa chọn chứ không phải chỉ có một sự lựa chọn. Và chúng ta đã rơi vào ngay sự lựa chọn thứ hai, đó là cái đèn làm chủ mình. Vậy thì khi anh ta cầm cái đèn lên là anh ta trao hết cái số phận của mình vào cái đèn, quên dùng cái kỹ năng của bản thân. Chứ đáng lẽ ra anh ta đủ tỉnh, anh ta biết rằng cái đèn là phụ, mình mới là chính, phải không? Cái đèn chỉ hỗ trợ, còn mình phải tự mò đường mà đi, tại vì mình có khả năng đó mà. Nhưng mà cái đèn nó tiện quá, con người ta thích tiện lắm, mới gọi là tiện nghi chứ. Vật chất nó là một thứ tiện nghi, nghĩa là làm cho bạn tiện hơn. Thí dụ bạn ở trong phòng lạnh quen rồi, bây giờ về quê, sắp về quê ăn Tết phải không? Không có máy lạnh nữa. Cái quê là chỉ có thiên nhiên như vậy thôi, là mình chịu không nổi. Nhưng mà ngày xưa mình chịu nổi chứ, mình đã ở mười mấy năm trời ở dưới quê rồi mà, mười mấy hai mươi năm, có sao đâu. Mà bây giờ khi mình chui vào phòng lạnh một thời gian rồi thì mình chui ra là mình chịu không nổi, mình phản ứng kịch liệt và mình nghĩ rằng mình không thể nào chịu nổi nếu không có máy lạnh. Nhưng mà kỳ thực là mình có thể chịu nổi, nhưng mà mình không còn niềm tin vào điều đó nữa. Cũng giống như là khi bạn bắt đầu xài điện thoại di động. Ngày xưa mình chỉ có điện thoại bàn thôi. Cái thời của tôi là chỉ có điện thoại bàn, chưa có điện thoại di động. Cho tới tôi nhớ là khi mà tôi đi lên trong tu viện á, từ năm 92 mà tới khoảng 95, 96 trở đi, tôi mới nhớ là có điện thoại di động. Còn trước đó là điện thoại bàn. Và nhiều vùng ở miền quê nước Mỹ đó các bạn, người ta vẫn xài điện thoại bàn, không có điện thoại di động. Tức là họ có khả năng sắm điện thoại di động nhưng họ không bao giờ, tại vì họ biết rằng cái đó nó làm cho họ bị đảo điên lắm. Cơ bản là ai có thể gọi mình bất cứ lúc nào cũng được. Và khi gọi bất cứ lúc nào cũng được thì người ta sẽ không có trân trọng những cái cuộc gặp. Người ta nói tùm lum ở trên chiếc điện thoại. Và chính mình cũng vậy. Tại vì khi mà mình muốn gặp người nào như ngày xưa đó, cái thời của tụi thầy đó, là phải đạp xe đạp tới một nhà người bạn thì mới gặp bạn được. Và điện thoại bàn cũng trở nên hiếm nữa, không phải nhà ai cũng có điện thoại bàn. Và cho nên một cuộc hẹn như vậy mình trân trọng lắm. Mình sẽ nói cái gì, mình sẽ xây dựng cái buổi gặp gỡ này làm sao cho có kết quả, cho có hạnh phúc. Cho nên không có nói những điều nhảm nhí hay là dùng cái từ là xàm xí trên cái điện thoại, phải không? Mình nâng niu từng lời từng chữ. Và những cái icon, những cái biểu tượng ở trên điện thoại, nhiều khi mình hứng cái mình send qua một cái biểu tượng gì đó, nó không có ý như ý mình muốn. Nếu mình xét kỹ thì mình không có muốn cái hình đó, nhưng mà nó đã đi rồi. Email, tin nhắn nó đều diễn ra trong những cái vội vàng, trong cái cơn cảm xúc không kiểm soát được. Mà một tin nhắn như vậy có thể làm nát lòng người khác, gây xáo trộn tâm thức người khác. Mà các bạn thấy rồi đó, hồi nãy mình ngồi thiền rất là lâu thì mình làm cho cái tâm mình nó yên được. Mình thử nghĩ một người bạn của mình, họ đang rất là yên mà mình gửi một tin nhắn qua thì họ xáo trộn tâm thức, họ buồn, họ khổ, họ chán, họ bi quan, thì như vậy là mình không có dễ thương, như vậy là mình có lỗi. Vậy thì cái điện thoại đó là bản thân nó có giá trị lắm. Bây giờ nếu mà mình có người thân ở xa, giống như tôi ở Mỹ mà tôi muốn liên lạc với các học trò của mình qua những cái app như là Line hay là Viber đó thì rất là tiện. Và trước đó là mình có được những cái cuộc gọi viễn thông, tức là từ nước ngoài gọi về trên những cái điện thoại bàn hay là những cái cell phone rất là dài. Tuy nhiên cái hiểm họa của nó vẫn rình rập theo là bạn có dám nhả cái điện thoại ra không? Hay bạn cầm lên rồi thì bạn, ngoài những cái mục đích cần thiết bạn cần sử dụng, thì nó kéo theo những cái không cần thiết. Hoặc là bạn đi vào trong YouTube, bạn định là chỉ xem học một bài bản tiếng Nhật, một cái video tiếng Nhật ngắn hay là tiếng Anh thôi, hoặc là xem một clip gì ngắn nó bổ ích, nhưng mà bạn còn dư thời gian, cho nên là bạn lại tiếp tục đi xem, lao vào những các trang mạng không cần thiết. Một cái video clip về game show thôi, nó cũng làm tưới tẩm cái tính tranh giành của các bạn, nó tưới tẩm cái hạt giống đó lên. Chúng ta phải biết rằng là trong chúng ta có rất nhiều hạt giống, giống như là một khu vườn, nó có nhiều hạt giống, có những hạt giống rất là tốt, có những hạt giống rất là xấu, có những hạt giống tích cực, có những hạt giống tiêu cực. Những hạt giống tiêu cực như là hạt giống tức giận, bạo động, toan tính, ích kỷ, kỳ thị, tranh chấp, hận thù. Còn những hạt giống tích cực như là thư giãn, bình an, thảnh thơi, nhẹ nhàng, yêu thương, bao dung, độ lượng, nhường nhịn, hy sinh, đó là những cái hạt giống tích cực. Thì khi mình tiếp xúc với môi trường nào thì mình có có nguy cơ ảnh hưởng bởi môi trường đó. Thí dụ như các bạn ở trong cộng đồng nào, các bạn ở đông du thì sẽ ảnh hưởng tính cách của đông du, mà ở qua một môi trường khác thì ảnh hưởng tính cách của môi trường khác. Các bạn ở làng quê nào thì ảnh hưởng làng quê đó, ở vùng miền nào thì ảnh hưởng vùng miền đó. Và điều đó cho thấy rằng nếu các bạn được đổi qua một cái vùng miền khác, một môi trường khác, thì tính cách của các bạn sẽ có thay đổi. Thí dụ các bạn lúc ở Việt Nam thì tính cách khác, mà đưa qua Mỹ du học hay đưa qua Nhật thì tính cách các bạn cũng có thay đổi, nhiều hay là ít, mà chắc chắn là có. Như vậy điều đó cho thấy rằng môi trường có ảnh hưởng rất sâu nặng đối với chúng ta. Các đối tượng ở bên ngoài, từ tiện nghi về vật chất cho tới tiện nghi về tinh thần như là danh dự, tình cảm, tất cả những thứ đó đều ảnh hưởng sâu nặng tới chúng ta. Và tới một lúc nào đó các bạn lớn lên, các bạn trở thành một người lãnh đạo của một đoàn thể, một công ty, hoặc là các bạn trở thành lãnh đạo gia đình, người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, các bạn sở hữu một con người như thế nào, một tâm thức như thế nào, và điều đó nó ảnh hưởng hoàn toàn tới những người đi theo các bạn. Bạn có thể trở thành một người lành tính, hoặc có thể trở thành một người ác tính, trở thành một người có thể làm cho nhiều người bao quanh nương tựa, học hỏi và nhận lãnh được những cái giá trị của các bạn, nhưng mà cũng có thể trở thành một cái người cực kỳ nguy hiểm. Bạn có thể có tài nhưng mà bạn là một người nguy hiểm, không ai dám tới gần bạn hết, tại vì bạn có thể nhả chất độc bất cứ lúc nào. Tại vì bạn tuy có tài nhưng mà bạn không có kiểm soát được tâm thức của mình. Bạn tuy có tài nhưng mà bạn đã để cái quá trình lớn lên của bạn như thế nào đó để hấp thụ toàn là rác rến không, nó không có những cái chất liệu nuôi dưỡng. Vậy thì một giờ trên YouTube, một giờ trên Facebook, một giờ phiêu lưu trên các trang mạng, các bạn sẽ nhận cái gì, sẽ đón nhận cái gì, và cái đó nó có tính chất tưới tẩm vào những hạt giống trong lòng các bạn. Ở xã hội Tây phương bây giờ người ta đã biết tới một cái chuyện, đó là những cái thực phẩm mà mình tiêu thụ hàng ngày, như là mình ăn uống, nó có ảnh hưởng sâu nặng tới cơ thể của mình đã đành rồi, mà nó còn ảnh hưởng tới tâm thức của mình. Họ nói là we are what we eat, chúng ta là cái thứ mà chúng ta ăn. Vậy thì khi các bạn chọn thực phẩm lành tính thì nó có ảnh hưởng tới cái sự lành tính của các bạn. Còn nếu các bạn thích bất cứ cái món gì, mặc dù nó là fast food, nó là những thứ ăn gấp, nó ngon miệng, nó hấp dẫn, cái đồ chiên có thể để rất là nhiều ngày ở trong quán mà bạn vẫn đưa vào người của mình, có rất nhiều bột ngọt, có rất nhiều độc tố như vậy, các bạn vẫn cứ đưa vào, tại vì các bạn thích thôi, các bạn không có xét cái ảnh hưởng của nó sau đó. Và các bạn đâu có biết rằng là sau đó cơ thể bạn phải chịu đựng rất là nhiều. Ông bà tổ tiên mình có nói là bệnh tùng khẩu nhập, tức là hầu hết bệnh tật của chúng ta là do chúng ta đưa thức ăn vào trong người của chúng ta. Vậy có phải là thức ăn nó trở thành một phần cơ thể của mình không? Nói thức ăn trở thành một phần cơ thể của mình là vẫn chưa đủ trong cái nền văn minh của xã hội Tây phương. Người Tây phương họ còn nói rằng là nó còn ảnh hưởng tới tâm tính của mình luôn, tới tính cách của mình luôn. Họ nghiên cứu cho thấy là khi mà tiêu thụ những cái loại thực phẩm như là thịt bò điên ấy, thì cái chất điên nó có ảnh hưởng tới cái chất điên của con người, cái sân si, cái bạo động của con người. Vì vậy cho nên là thực phẩm cũng là một phần con người của chúng ta. Vậy thì từ đó chúng ta có thể suy luận là we are what we watch. Cái gì mà mình xem á, một cuốn phim bạo động, giết chóc, thì nó sẽ tưới tẩm vào hạt giống gì ở trong con người của chúng ta. Một cuốn phim tình dục, một cuốn phim khơi dậy sự ham muốn, hay là một cuốn phim ủy mị tình cảm, một bản nhạc tình sầu đứt ruột, nó sẽ tưới vào cái hạt giống gì cho chúng ta. We are what we listen to. Chúng ta là những gì mà chúng ta đang tiêu thụ qua cái sự lắng nghe mỗi ngày. Vậy thì các giác quan chúng ta mở ra giống như là các cửa sổ vậy. Và bạn sẽ đón nhận cái gì? Bạn có cái filter không? Cái sự sàng lọc không? Khi mà chúng ta mở internet lên, chúng ta có cái chương trình như antivirus á, nó chặn lại, như là virus xâm nhập vào, nó phá hỏng các chương trình của chúng ta. Ấy vậy mà virus vẫn có cách để nó đi vào, nó tấn công và nó phá hỏng máy móc của chúng ta, từ phần cứng cho tới phần mềm luôn. Vậy thì con người chúng ta nó có cái chương trình gì cài đặt để bảo vệ tâm hồn không? Có cái antivirus nào cài đặt vào tâm thức của chúng ta, cái mind của chúng ta, để nó sàng lọc lại cái gì chúng ta nghe, nên cho vào hay là không nên cho vào, cái gì chúng ta nhìn, ngắm, nên cho vào hay là không cho vào. Rồi các giác quan còn lại cũng vậy, mũi, lưỡi và thân thể chúng ta cũng vậy. Và nếu bây giờ chúng ta không có quản lý được những cái thứ đó, mỗi ngày chúng ta mở hết các giác quan ra, mở 6 cánh cửa ra. 6 tức là 5 giác quan trên thân thể và các giác quan của ý thức này, tức là sự tưởng tượng. Thì chúng ta sẽ nhận lãnh sinh tố hay là độc tố, và điều đó nó có ảnh hưởng hoàn toàn tới cục diện đời sống của chúng ta. Các bạn dù học giỏi cỡ nào, các bạn dù thành tài cỡ nào, các bạn dù sau này làm lương cao cỡ nào, có địa vị cỡ nào, mà nếu các bạn bị một cái chứng tâm lý nào đó, thí dụ như là rối loạn lo âu, khủng hoảng tinh thần, bị hưng trầm cảm bipolar disorder, hay là anxiety disorder là rối loạn lo âu, không dừng lại được, lúc nào cũng suy nghĩ hết. Những cái chuyện rất là nhỏ cũng thấy nó rất là khủng khiếp, cần phải giải quyết. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, chuyện gì nó cũng có thể làm cho não bộ mình nó muốn nổ tung vậy đó. Đó là chứng anxiety disorder, không dừng suy nghĩ, đi tới loạn tưởng, mà loạn tưởng là có nguy cơ bị tâm thần. Hoặc là chứng bipolar disorder là hưng trầm cảm, là tự dưng có lúc bạn rất là hưng phấn khích trong lòng, người mình tràn trề năng lượng, mình muốn dọn dẹp hết cái khu vườn này trong vòng vài ngày là xong, mình có thể là đạp xe từ đây đi ra ngoài Bắc chẳng hạn, mình có thể làm cho các bạn ở đây có thể rất là yêu thích mình chỉ cần 5 phút nói chuyện thôi, tức là mình tin mình là một Superman, đi tới cái ảo tưởng về bản thân. Nhưng mà lúc mà cái năng lượng bạn tuột xuống, rơi vào cái trầm cảm, cái này gọi là hưng cảm, còn rơi vào trầm cảm thì bắt đầu là chán chường, chán những cái sở thích của mình, chán những người xung quanh, chán việc học, chán gia đình, chán cái cuộc sống của mình. Thậm chí là trầm cảm quá lâu thì có thể nghĩ tới tự tử. Vậy thì câu hỏi đặt ra các bạn là các bạn có chuẩn bị gì về đời sống tâm hồn của mình chưa? Hay là các bạn chỉ lo học, chỉ lo chiến thắng, chỉ lo giành vị trí hàng top, chỉ nghĩ tới cái ngày mình qua Nhật, mình qua đó mình sẽ làm công việc gì, rồi mình sẽ lãnh lương bao nhiêu, rồi tương lai sắp tới mình sẽ làm việc ở đâu, những dự án của tương lai không à? Mình có bao giờ là mình nghĩ rằng mình sẽ giải quyết cơn giận mình sao? Mình đối diện với nỗi cô đơn, lạc lõng trong lòng như thế nào? Trong lòng mình có rất nhiều năng lượng tiêu cực lắm, chưa có cơ hội để mổ xẻ và giải quyết. Và nếu mình cứ tiếp tục sống lao tới phía trước như vậy thì mình mất đi một cái nền tảng rất là lớn, đó là làm chủ bản thân mình. Nếu các bạn nắng có thể dời chỗ mát. Ở năm vừa rồi tôi có nói chuyện tại UNESCO ở Hà Nội. Tôi nói rằng là cái kỹ năng thiếu nhất của các bạn trẻ bây giờ không phải là kỹ năng nói chuyện trước công chúng đâu, không phải kỹ năng làm việc đội nhóm, không phải kỹ năng lãnh đạo. Tất cả những kỹ năng đó các bạn bây giờ cũng khá giỏi, học rất là nhiều lớp để trang bị những thứ đó. Nhưng mà có một thứ kỹ năng các bạn không có, rất là kém, đó là làm chủ bản thân mình, làm chủ một cơn giận, làm chủ một nỗi cô đơn, làm chủ những suy nghĩ vọng tưởng trong con người của mình. Hồi nãy các bạn trải qua hai cái bài thực tập rất là ngắn, đó là ba bài thiền nằm, rồi thiền đi và thiền ngồi. Như vậy thì chắc nó cũng không có đủ thiếu gì đâu, nhưng mà cho các bạn một cái trải nghiệm là con người chúng ta nó còn cái một chức năng đó nữa, chức năng có thể dừng suy nghĩ lại. Các bạn biết rằng có những người thành đạt, có những người là tỷ phú, có những người là đóng những cái vai rất là lớn trong xã hội, họ có rất nhiều tài năng, có nhiều khả năng, nhưng mà họ không dừng suy nghĩ lại được. Ở tuổi các bạn là cái tuổi còn có thể thay đổi được rất là nhiều. Theo tôi biết là tuổi từ 15 cho tới 25 là cái tuổi dễ thay đổi, muốn thay đổi là thay đổi được. Còn tuổi từ 25 cho tới 35 là cực kỳ khó, mà từ 35 trở đi là vô cùng khó. Càng lớn tuổi là càng khó sửa đổi. Cho nên các bạn phải ngắm nghía, phải quan sát lại con người của mình, coi nó dư cái gì và nó thiếu cái gì. Và một trong những cái thiếu mà tôi nói với các bạn đó là thiếu những cái khóa học, những chương trình bồi dưỡng tâm hồn. Cái này các bạn không có thể tự làm tốt được đâu. Bản năng các bạn thì có một ít khả năng tự chủ rồi đó. Nhưng có vẻ là khi mà mình rời làng quê, rời gia đình rồi, đi vào trường học rồi, mình lo học hành nhiều quá, lo tranh đấu nhiều quá là mình mất đi, hay là bị thua chột cái khả năng làm chủ bản thân. và sống trong một cái xã hội văn minh có quá nhiều tiện nghi, có điện thoại, có internet, có tivi và có rất nhiều thứ hấp dẫn bên ngoài, nó làm cho cái kỹ năng làm chủ bản thân chúng ta nó càng yếu đi. Và vậy, vì vậy cho nên là, và nó dẫn tới một cái hệ quả là người ta tin luôn là con người phải dựa vào những cái bên ngoài mới sống được, phải có điện thoại mới yên được. Các bạn thử thử có cell phone rồi đó, cell phone đây mình gọi là điện thoại di động đó. Có điện thoại di động rồi, các bạn có dám buông nó ra khoảng một tiếng? Trừ khi lên lớp là bị rầy phải tắt thôi, chứ còn nếu mà được thì bạn cũng phải rờ nữa. Và tôi thấy có nhiều bạn chừng 2-3 phút là rờ một lần, không rờ là chịu không nổi, mà chẳng có gì quan trọng hết, những tin nhắn rất là vớ vẩn, nhưng mà luôn luôn có cảm giác rằng là có một cái gì đó rất là quan trọng nó đang gửi tới mình và mình cần phải xem nó. Nhưng mà thật ra chỉ là nghiện thôi, nghiện cảm giác khi mà rờ vào những cái tiện nghi vật chất đó. Có những người họ nghiện quần áo đẹp, có những người nghiện xe cộ, có những người nghiện vào rượu thuốc. Các bạn nghiện cái gì? Nghiện vào người khác ư? Thì cũng là nghiện luôn. Như cậu bé mù đó, bản thân cậu có thể đi được trên đôi chân của mình một cách rất là vững chãi, rất là tự do, rất là tự tin. Nhưng mà khi có một người nữa bước vào trong cuộc đời của chúng ta lỡ yêu một người nào đó, thì chúng ta không còn bình thường nữa. Không còn bình thường nữa là loãng choạng. Mới gọi là fall love. Fall tức là ngã, phải không? Ai yêu cũng phải ngã láng hết, không có đứng yên nổi đâu. Và nếu mà thấy mình chưa có trang bị nội lực kỹ thì từ từ hãy yêu. Mình yêu làm sao mà đừng có làm khổ người ta, và đừng có làm khổ mình. Chứ còn mình yêu cũng mấy người rồi đó, yêu đứa nào là đứa đó khổ chết đi được, và mình cũng khổ luôn. Thành ra là mình cũng yêu vậy, nhưng mà từ từ rồi yêu. Nội lực vững vàng là hãy yêu. Và các tiện nghi vật chất cũng vậy, nó cũng có quyền lực, nó phá sạch cuộc đời mình, phá sạch đời sống tâm hồn mình bất cứ lúc nào, phá hỏng cuộc đời của mình. Có cái điện thoại thì con người mình còn bình thường, không còn tập trung. Các bạn thấy không, các bạn gần như không có thời gian để thưởng thức. Ở bên Mỹ là cũng có thiên nhiên đó, có cây xanh, có hoa, có chim hót, nhưng mà dường như là mình chưa bao giờ thưởng thức nó cả. Ngoài những kiến thức mà mình phải nạp mỗi ngày, đầu óc mình đầy bài vở ra, thì mình còn nghĩ tưởng tới người yêu. Ngoài những cái đó ra thì còn những cái vớ vẩn không cần thiết khác, trên điện thoại, trên Facebook, chứ chưa bao giờ mình dám để đầu óc mình yên tĩnh như vậy. Cho nên mỗi ngày mình dính chặt vào, attached, dính chặt vào những cái đối tượng bên ngoài một chút, mỗi ngày một chút. Nghĩa là mỗi ngày mình rời xa chính mình một chút, mỗi ngày mình đánh mất, làm thui chột đi kỹ năng làm chủ bản thân của mình một chút. Và tới một ngày nào đó mình thấy rằng mình cho mình một cái niềm tin chắc chắn, mà niềm tin này cũng là niềm tin của cộng đồng, đó là không có những thứ đó là không sống được, không có những tiện nghi đó là không sống được. Và những tiện nghi đó các bạn biết không, nó đến rồi nó sẽ đi, nó rất là vô thường. Và tâm thức của mình cũng vậy, lúc mình thích rồi có lúc mình sẽ không thích nữa. Tới khi mình không thích thì mình quay về đâu để mình nương tựa, để mình sống? Trở về với chính mình ư? Không được, tâm mình nó không chịu, nó quen rồi. Đối tượng này mà không thích thì mình sẽ đổi đối tượng khác, phải không? Chứ có ai mà sau khi bị bồ đá rồi mà có chịu ngồi yên được đâu. Bị bồ đá rồi phải kiếm bồ khác liền để lắp vào nỗi cô đơn trống trải chứ. Và nghiện từ đối tượng này tới đối tượng khác, từ tập 1 cho tới tập 100 mà chưa bao giờ chịu dừng lại. Vậy thì đừng hỏi tại sao dễ bị trầm cảm. Trầm cảm là một trong chứng bệnh thời đại, nặng của thời đại. Bây giờ đã đứng vị trí thứ 3 trên thế giới đó quý vị. Tính chất lây lan, tính chất phổ biến của nó đứng hàng vị trí thứ 3 trên thế giới, theo nghiên cứu của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Và dự tính là năm 2020 nó lên tới vị trí số 2. Ở Việt Nam mình mỗi một năm như vậy có tới 3,6 triệu người bị trầm cảm. Xin lỗi, hiện tại là có 3,6 người bị trầm cảm. Còn theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới là mỗi một năm như vậy có 850.000 người bị trầm cảm. Mà như đã nói là nền tảng của những hội chứng tâm lý như vậy nó đứng trên những cái nền tảng của những hội chứng khác, mà trong đó có những hội chứng như nãy giờ nói là nghiện Facebook, nghiện điện thoại, nghiện rượu, nghiện game show, nghiện những thứ ở bên ngoài. Nghiện là đánh mất chính mình. Nghiện có nghĩa là lệ thuộc vào một cái thứ gì đó. Các nhà khoa học có nói rằng là khi mà mình bị tổn thương về cơ thể đó, thì não mình nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là endorphin để nó thoa dịu, nó làm cho mình cảm thấy bớt đau nhất. Nó chế xuất một cách rất là tự nhiên thôi. Hoặc là khi mình suy nghĩ quá mức á, muốn nổ tung cái đầu luôn, thì cái brain của mình nó cũng sẽ chế xuất ra cái chất gọi là serotonin, nó làm im dịu thần kinh. Và dựa vào cái tính chất hóa học của hai cái chất đó, người ta mới chế ra một số cái loại thuốc để chống trầm cảm. Tại vì trầm cảm nó đau nhất lắm, nó cần được an thần, nó cần được ngủ, uống thuốc để ngủ. Thì người ta chế ra một số loại thuốc như là Prozac hay là Paxil. Và dựa vào cái tính chất đó nữa, người ta cũng chế ra những cái loại như là cocaine, morphine, heroin để làm im dịu thần kinh. Và khi bạn chích một liều đó vào, hoặc là lấy một liều thuốc đó, đưa một liều thuốc đó vào người, bạn bay bay lân lân như là lên tới cõi trời, như là bay trên mây, rất là tuyệt diệu. Nhưng mà sau đó thì sao? Khi bạn rớt xuống, khi bạn hết thuốc rồi, thì cơ thể của bạn nó rơi vào hội chứng nghiện. Nó bức bách, nó hành hạ cơ thể của bạn, nó buộc bạn phải nạp một cái lượng tương đương cái lượng cũ, hoặc là phải nhiều hơn thì nó mới chịu. Không thôi nó sẽ công phạt cơ thể của bạn. Nhưng mà cái điều nguy hiểm hơn đó là lúc bấy giờ, khi mà bạn đưa những cái loại thuốc đó vào trong cơ thể của bạn, dù là thuốc để trị liệu nha, chứ không phải thuốc như là để hưởng thụ, để thăng hoa cảm xúc như là cocaine, morphine, cocaine hay là heroin, thì khi bạn đưa cái lượng thuốc đó vào trong cơ thể, thì não bộ nó sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên, không cho chế nữa, để nó nhận cái lượng bên ngoài đưa vào. Ghê gớm chưa? Và từ đó về sau là não các bạn nó không còn hoạt động trong cái việc mà tự tạo ra những chất endorphin và serotonin tự nhiên. Tại vì nó biết các bạn đã có một cái khác ở ngoài đưa vào rồi, thì sự nghiện ngập xảy ra. Trong những cái hội chứng tâm lý, nó có hội chứng là emotional attachment, tức là nghiện cảm xúc. Bệnh nhân đa phần là hồi nhỏ không có được gia đình yêu thương đầy đủ, có thể là thiếu cha, thiếu mẹ, hoặc là mồ côi từ nhỏ, hoặc là hồi nhỏ bị bạo hành, cha mẹ kỳ thị, thương em mình nhiều hơn thương mình, hoặc là thương anh chị mình nhiều hơn thương mình, từng bị bỏ rơi, từng bị ruồng bỏ, đối xử tệ bạc. Cái lớn lên nó rơi vào cái hội chứng gọi là nghiện cảm xúc, emotional attachment, tức là có khuynh hướng đi theo một người nào giống như là bị nghiện vào người đó, dù người đó đồng giới tính của mình hoặc là khác giới tính của mình, bất chấp. Chỉ cần đối tượng đó có thể bảo bọc, chở che, yêu thương mình, cho mình một cảm xúc tương tự như là người cha của mình, hoặc là người mẹ của mình, hay là người anh, người chị trong gia đình của mình, là mình sẽ như là một kẻ mộng du đi theo người đó suốt vậy đó. Điều đó rất là nguy hiểm. Mặc dù trong sâu thẳm mình không có yêu thương người đó lắm, chỉ mến mộ thôi, hoặc là có cảm giác an toàn khi mình tiếp xúc với người đó. Vậy thì các bạn biết rằng những hội chứng tâm lý như vậy, nó đến từ đời sống mất cân bằng của mình. Mình lao vào những cái thứ bên ngoài và lệ thuộc vào nó và bỏ rơi chính mình. Cái việc học hành đã kéo tâm mình ra nhiều lắm rồi, rồi công việc sắp tới nữa, rồi những trách nhiệm với gia đình, với xã hội, nó đủ kéo tâm mình ra ngoài rồi, mà mình còn cho thêm cơ hội trong những cái loại giải trí của mình, như từ nãy giờ chúng ta nói đó. Và những cái thứ đó nó nguy hiểm khôn lường. Nhiều khi cái sự tổn hại tâm lý của mình nó nằm ở cái nhóm thứ hai hơn là cái nhóm thứ nhất. Nhóm thứ nhất là làm việc, học hành, làm việc và chịu trách nhiệm với gia đình và xã hội, thì cái đó nó làm cho mình cạn kiệt năng lượng một phần rồi, mà một phần thứ hai là do mình đưa những cái độc tố vào trong người của mình. Và khi mình lệ thuộc vào những cái điều kiện đó rồi thì mình bỏ rơi chính mình. Bỏ rơi lâu quá thì sẽ sinh ra những hội chứng thuộc về tâm thần. Các bạn biết là trầm cảm cũng thuộc về nhóm của tâm thần nha, mặc dù nó không phải là tâm thần, nhưng cơ hội đi tới tâm thần là có, thậm chí là tự tử nữa các bạn. Những người bị trầm cảm ở giai đoạn 3 đó, một năm họ muốn tự tử ít nhất từ 4 cho tới 6 lần trong năm. Và nếu mà không có được ai nâng đỡ, không được ai phát hiện, không có một cái duyên may để thay đổi hoàn cảnh hoặc là tự họ có thể thay đổi cảm xúc được hay là thay đổi nhận thức được thì họ sẽ tự tử. Và số lượng người trầm cảm mà nam nhiều hơn là nữ. Số lượng người trầm cảm, xin lỗi, số lượng người trầm cảm nữ thì nhiều hơn nam, nhưng mà số lượng người mà tự tử vì trầm cảm thì nam nhiều hơn là nữ. Lý do là nữ thì lo lắng nhiều hơn là nam, cho nên dễ bị trầm cảm hơn. Tâm lý người nữ thì yếu hơn tâm lý của người nam, cho nên là sức chịu đựng kém, vì vậy không có thể hứng chịu được những cái rủi ro, những biến cố, những nghịch cảnh, những điều bất xử ý, như ý quá lớn nó xảy ra. Nhưng mà người nam bị trầm cảm mà có khuynh hướng tự tử nhiều hơn người nữ là tại vì người nam ít chịu nói ra, nghĩ rằng là mình ổn, không có vấn đề, ngại công khai những cái khó khăn về tâm lý của mình, không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý, cho nên dễ đi tới tự tử. Vậy thì hôm nay các bạn có mặt ở đây trong một cái khóa thiền có tên là Am Here For Myself. Cho dù nó có diễn ra trong một ngày thôi, 7-8 tiếng, khi các bạn tới đây thì các bạn rõ ràng thấy là không gian ở đây rất là yên bình. Ở bên Bình Mỹ mình cũng có không gian rất là đẹp, nhưng tại vì ở đó mình phải học, mình phải đối đầu nhiều vấn đề phải giải quyết, cho nên là mình chưa thật sự có một cái ngày để mình thưởng thức trọn vẹn. Và vì không có người nhắc nhở mình, không có người đưa ra những cái bài thực tập để giúp mình trở về với hiện tại, cho nên rất là khó. Mặc dù mình biết mình có thể đọc sách, mình có thể nghe băng giảng, nhưng mà thực hành là một điều rất là khó. Tại vì mình đã huấn luyện cho con người mình thói quen trước giờ là hướng ra bên ngoài, là suy nghĩ, là lo lắng, là bị vướng mắc vào các đối tượng xung quanh. Thành ra cái khóa thiền này nó giúp mình được trở về. Thì tôi nghĩ là các bạn rất là may mắn, là tại vì thầy hiệu trưởng của trường Đông Du đã, và các vị lãnh đạo của trường đã tặng các bạn một món quà đặc biệt cuối năm trước khi các bạn trở về nhà. Và các bạn may mắn là tại vì ở đây thầy và đoàn thể ở đây có đi dạy thiền ở nhiều nơi ở trong thành phố Sài Gòn, nhưng mà chưa có đem ai về đây hết trong năm nay. Là các bạn là những người đầu tiên tới đây, đoàn thể các bạn tới đây đầu tiên. Và ở đây cũng mới tạo ra một cái khu vườn yên tĩnh, dễ thương để các bạn được thưởng thức nó, cũng là những người đầu tiên mới khai trương ngày hôm nay để chào đón các bạn luôn. Bữa giờ cũng có thưởng thức lai rai rồi nhưng mà chưa có hoàn tất, bữa nay là mới thực sự là hoàn tất. Vậy thì các bạn hãy cố gắng tận hưởng ngày hôm nay của mình. Today is a beautiful day. Is that right? Yeah, and I can see it. Và tôi có thể thấy được nó. Các bạn biết không, có rất là nhiều người không có thể thưởng thức được một ngày như vậy. Có thể là những người đó rất là bận rộn, hoặc là họ rơi vào những hội chứng tâm thần nào đó, hoặc là họ đơn giản là không có còn đôi mắt để có thể nhìn thấy nắng lên, nhìn thấy cây xanh, nhìn thấy những đóa hoa và nghe được tiếng chim hót. Chúng ta thì có thể. Vậy thì chúng ta hãy sống với tư cách của một người còn có những điều kiện hạnh phúc đó, chứ để rồi mai này chúng ta sẽ hối tiếc. Tôi rất thích bài hát What a Wonderful World, bài đó rất là xưa rồi, ở thập niên 70, của Louis Armstrong. Có những câu là I see tree of green, red rose sit too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ôi, một thế giới thật là tuyệt vời. Bây giờ các bạn hãy xài từ gọi là vi diệu. Một thế giới thật là màu nhiệm. I see tree, tôi nhìn thấy những cái cây. Có thể mình có những cái cây mà mình không bao giờ nhìn thấy. Mình sắp về quê rồi, ăn Tết. Các bạn nếu mà lần này trở về đó, mở mắt nhìn quanh khu vườn nhà của mình, xem nhà mình có bao nhiêu cái cây, đó là những cây gì, có những cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu, có những cái luống hoa, có những cái con đường mẹ dọn dẹp rất là đẹp mà mình có bao giờ thấy chưa. khi mình thấy thì mình sẽ rất là hạnh phúc. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lớn của thế giới người Ấn Độ. Ông ta đóng góp rất lớn trong cuộc vận động hòa bình cho dân tộc của ông. Và ông ta suốt cuộc đời để đi vận động mọi người trên thế giới kết nối giữa hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương. Ông cùng thời với Albert Einstein, nhà vật lý vĩ đại của thế giới. Ông ta đi rất là nhiều nơi, đã thưởng thức qua rất nhiều kỳ quan trên thế giới. Nhưng mà một buổi sáng ở trên quê hương của mình, nơi mình ở, ông ta làm một bài thơ là: trải bao năm tháng du ngoạn khắp vùng, thấy bao biển cao, thấy bao núi rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Chúng ta có thể biết nhiều thứ, có thể có nhiều thành tựu, chinh phục được rất là nhiều người, nhưng có những thứ rất là gần, rất là đơn giản mà chúng ta không thấy được. Đó là cha ta, mẹ ta, những người thân trong gia đình của ta. Đó là những gì ở xung quanh trong căn nhà của chúng ta. Rabindranath, ông nhìn giọt sương mà ông xúc động quá. Tại vì giọt sương đó, nó đưa ông trở về với hiện tại. Và vì ông đang có mặt hiện tại, ông mới thấy nó quan trọng như thế nào, nó màu nhiệm như thế nào. Có thể là do ông trải nghiệm nhiều rồi, ông thấy nó có gì hấp dẫn trong cuộc đời này lắm đâu. Được người khác tôn vinh, kính trọng, ngưỡng mộ, chưa chắc nó hấp dẫn bằng giây phút mình được ngồi yên với chính mình, được thưởng thức thiên nhiên, đất trời, được ở bên những người thân yêu của mình. Những điều đó nó rất là tuyệt vời. Và buổi sáng hôm nay, Rabindranath nhìn giọt sương xúc động, thấy đất trời có rất nhiều điều màu nhiệm mà mình bỏ qua, chưa có tiếp xúc hết. Tuổi trẻ có rất nhiều nông nổi, có những trận bão điên của thời thiếu niên. Mình nói rằng là mình có nhiều hoài bão. Vì mình có nhiều hoài bão cho nên là mình cho phép mình bỏ thực tại, bỏ đời sống hiện tại mà lao tới phía trước, bỏ những người thân yêu ở bên cạnh mình để lao theo những mục tiêu lớn. Để rồi khi mình tới đỉnh vinh quang, quay lại nhìn còn ai, tất cả người thương của mình đã đi mất, hoặc là họ còn đó nhưng mà họ không kết nối được với mình nữa. Mình ở một cái vị trí khác, họ ở một vị trí khác. Mình ở một tầng nhận thức khác, họ ở một tầng nhận thức khác. Đời sống của họ đời sống giản đơn, nhẹ nhàng. Đời sống của mình là cầu kỳ, là sang trọng, là xa hoa. Thành ra có những người thương mà không nuôi dưỡng được nhau, đó là bi kịch. Bi kịch chung cho xã hội Tây Phương lẫn Đông Phương. Vậy thì nếu mà các bạn có thể ngắm được một cây xanh, là các bạn phải chúc mừng về điều đó, là tại vì mình còn ổn. Tâm mình nó còn ổn, chưa có rơi vào chứng tâm thần phân liệt hay là một hội chứng tâm lý nào hết. Cho nên nhìn cây xanh là thấy cây xanh. Có những người nhìn cây xanh đâu có nhìn ra được đâu. Ít nhất là những người bị mù màu nhìn cây xanh mà thấy nhìn cây lam, cây đỏ vậy đó, nó có ra màu xanh. Các bạn nhìn cây xanh mà ra được màu xanh, nhìn đó hoa màu trắng thì thấy nó là màu trắng hay là màu hồng, màu đỏ, là các bạn phải biết mắt mình nó còn ổn lắm, mà tâm mình nó cũng còn ổn lắm. Và có một lúc nào đó mình rơi vào một cái hội chứng tâm lý nào đó, nhìn thấy một cái vùng sương mù thôi, không thấy gì cả. Thậm chí bạn trở thành người thành đạt. Người thành đạt cũng đồng nghĩa là người bận rộn, mà người bận rộn là không có thấy gì hết. Chỉ thấy dự án, chỉ thấy khách hàng, chỉ thấy lợi nhuận, chỉ thấy chứng khoán thôi, chứ còn không có thấy được cây xanh đâu. Tội quá, tội cho những người thành đạt. Họ không có rảnh, họ không có thời gian, mà cơ bản là họ huấn luyện cho họ là không được dừng lại và thưởng thức, phải lao tới phía trước. Mà rất là kỳ lạ là khi mà lao tới cái mục tiêu rồi các bạn, họ chán ngay lập tức, họ muốn lao nữa, lao cả đời. Cả đời chỉ là cuộc hành trình lao tới phía trước, chứ chưa bao giờ dừng lại và thưởng thức cả. Người ta không thấy hạnh phúc không phải tại vì người ta không có những điều kiện của hạnh phúc, mà tại vì người ta không thể thưởng thức được nữa. Tại vì người ta đã huấn luyện cho con người họ thói quen lao tới phía trước, không thể dừng lại và thưởng thức được. Vậy thì nếu các bạn về quê trong cái dịp Tết này, nếu các bạn vẫn cứ sử dụng điện thoại, cứ tiếp tục sử dụng Facebook, tiếp tục lên mạng lưới Internet, cứ tiếp tục sống theo cách cũ của mình, thì cái việc về quê nó không có ý nghĩa gì hết. Nó không có nuôi dưỡng được gì cho bạn cả, mà bạn cũng không nuôi dưỡng gì được cho những người thân trong gia đình mình cả. Câu hỏi đặt ra là bạn mang cái gì về cho gia đình? Bạn đâu có làm ra tiền đâu, các bạn vẫn còn là học sinh mà. Cái các bạn có thể mang về cho gia đình mình, đó là sự có mặt của mình. mà phải là một sự có mặt trọn vẹn. Như thế nào gọi là một sự có mặt trọn vẹn? Đó là mình có mặt ở đó, mình biết những gì đang xảy ra xung quanh, mình kết nối một cách trực tiếp, mình quan sát mẹ cha đang làm việc và mình tham dự vào, quan sát các anh các em họ làm việc và ngồi lắng nghe, ngồi tâm sự, ngồi nói chuyện với họ, tham dự vào đời sống của họ và cho họ tham dự vào đời sống của mình. Còn nếu các bạn cứ nhốt mình vào điện thoại, vào Facebook, vào Internet, vào game thì các bạn sẽ rơi vào thế giới của cô đơn. Một trong những nguyên nhân của trầm cảm là ở quá lâu trong thế giới của sự cô đơn, không sẻ chia được. Các bạn tự tạo thế giới cô đơn cho mình. Nếu quá lâu rồi thì các bạn sẽ không còn tin tưởng những người xung quanh để chia sẻ nữa. Và đó là nguy cơ đưa tới trầm cảm. Mà tại vì cô đơn là quê hương của thiên tài mà, phải không? Thiên tài cũng ở trong cô đơn, vì cô đơn mới trở thành thiên tài được. Mà vì thiên tài cho nên mới cô đơn. Tại vì thiên tài rồi thì đâu có ai cùng một cái tầng nhận thức đâu mà chia sẻ. Mà có thể thiên tài cũng có thể bị trầm cảm lắm chứ phải không? Phải kiểm tra lại, nhiều thiên tài bị trầm cảm. Mà cái trầm cảm là do cô đơn, phần chính là do cô đơn mà ra. Mà các bạn cô đơn như vậy đủ chưa? Hay là vẫn tiếp tục mở rộng nỗi cô đơn của mình, vẫn tiếp tục chưa buông cái điện thoại xuống? Mình phải quản lý cái điện thoại đó, mình phải câu cái điện thoại đó, chứ không để cái điện thoại nó câu mình. Mình quản lý Facebook, Internet và tất cả các nguồn thông tin bên ngoài vào để mình bảo vệ tâm hồn của mình. Hồi nãy tôi có nói với các bạn ở trên thiền đường là giữ được cái tâm bình an như lúc này, giây phút này các bạn khó lắm. Các bạn phải đến đây, ở trong không gian này, các bạn phải có người hướng dẫn, có bài tập kế bên, có người nhắc nhở, mà may ra các bạn mới có thể giữ cái tâm bình yên được. Còn chưa chắc nữa, phải không? Thỉnh thoảng cái tâm mình nó vẫn cứ phóng đi, những bận tâm, những lo lắng nó vẫn cứ xảy ra. Cho nên giữ được cái tâm quân bình, tỉnh táo rất là khó. Đừng có dễ vui để mà đưa vào nó những cái độc tố, đưa vào nó sự xáo trộn. Mà muốn nó trở lại cái trạng thái này thì không phải dễ đâu. Vậy thì khi mình về nhà, mình có thể tắt điện thoại. Một ngày mình xài trong 1-2 giờ nào thôi, cái khung giờ cố định. Chứ về nhà rồi mình cứ nhắn tin với bạn không, mình gì đâu phải gọi là về nhà. Mình ở trường rồi, thân ở đó nhưng mà tâm không có ở đó. Vậy thì gia đình mình có cần sự có mặt của mình không? Về nhà mà mình vẫn cứ online chat chít, nhăn củi trên đó, thì em mình có nhận được cái gì từ mình không? Chị mình có nhận được cái gì từ mình không? Và mình còn có phải là một đóa hoa nữa không? Hay là chỉ là một khúc củi? Thành ra khi các bạn trở về nhà, các bạn vẫn có thể hiến tặng sự có mặt của mình cho những người thân của mình. Một sự có mặt trọn vẹn, tươi tắn như là một đóa hoa, vững chãi như là một ngọn núi vậy. Bằng cách là cắt bớt những cái thông tin bên ngoài. Kể cả bạn bè cũng vậy, gặp nhau như vậy đủ lắm rồi. 1-2 ngày lại mới nhắn tin một lần thôi, để đầu óc nó rảnh rang, để tiếp xúc trở lại thiên nhiên nơi gia đình của mình, khung cảnh sinh hoạt gia đình của mình. Nếu trong gia đình mình mà mọi người vẫn còn chạy ngược chạy xuôi để lo giải quyết nhiều chuyện, nhất là những ngày cuối năm, các bạn phải là người kết nối họ lại, giúp họ bớt bận rộn bằng cách là làm việc phụ họ, bằng cách là mời họ ngồi xuống cùng uống trà, cùng tâm tình, cùng chia sẻ với mình, và đem những kinh nghiệm thiền tập ít ỏi của ngày hôm nay để mời chị, mời em, mời anh cùng thưởng thức cái gì? Thưởng thức cây xanh, I see tree of green, red rose, những cái đóa hoa hồng đỏ, và tôi cũng nhìn những đóa hoa hồng, ngắm, em watching, là tôi đang nhìn ngắm, chứ không phải là em watching a movie hay là game show, watching green tree, một cây xanh, hay là red rose, những cái đóa hoa hồng đỏ. I see them bloom for me and you. Tôi nhìn những cái cây đó cho tôi và cho bạn. Bạn ở đây có thể là cho mẹ. Mẹ, con ngắm những đóa hoa này, những cành cây này, thiên nhiên này, giây phút bình an này, nhẹ nhàng thảnh thơi này, cho mẹ. Cho cha, mẹ rất là cực, rất là vất vả, con chưa có thể giúp gì được cho mẹ hết. Thì dù con ở xa hay là ở gần thì con có thể nuôi dưỡng mẹ bằng cách là con sống thật là tốt, thật là bình an, thật là khỏe khoắn. Con chỉ đưa vào người con những cái gì lành tính thôi, tại vì con đưa những cái độc tố vào thì nó sẽ tàn phá thân tâm con. Mà tàn phá thân tâm con có nghĩa là ảnh hưởng tới cha mẹ, tại vì cha mẹ luôn có mặt trong từng tế bào, từng hơi thở của con. Cho nên con bảo vệ thân thể của con một cách rất là trọn vẹn, và bảo vệ tâm hồn con cũng một cách rất là trọn vẹn. Bởi vì khi mình về nhà mình chỉ làm như vậy thôi, chỉ đơn giản là có mặt, be in there, có mặt một cách completely, trọn vẹn. Mà có mặt trọn vẹn có nghĩa là phải thấy, phải nghe, phải tiếp xúc, phải kết nối. Chứ còn có mặt ở đó mà chỉ có cái thân thôi mà không có tâm thì người ta không cần sự có mặt của mình đâu. Đừng có xẹt qua xẹt lại như những bóng ma này. Đi về rồi cứ quăng chiếc xe đó, rồi quăng bài vở đó, rồi đi xuống, đi biền biệt. Rồi mỗi ngày cha mẹ mình chỉ gặp mình trong vài giây phút mà xẹt qua xẹt lại, chứ chưa bao giờ có mặt thật sự. Bây giờ bạn hiện nguyên hình ra để cho mọi người được tiếp xúc với mình thì bỏ bớt những cuộc vui, bỏ bớt những cái điện thoại, những cái trang mạng xã hội xuống, để một con người dễ thương, hồn hậu, thuần khiết của mình nó hiện ra. Vậy thì khi mà bạn làm cho mình thư giãn, thảnh thơi, thí dụ như bạn đang trải nghiệm những giây phút ở đây nè, có cây xanh, có những đóa hoa, có tiếng chim hót, và bữa nay mình sẽ đưa vào người mình những thực phẩm lành tính, mình ăn chay, rồi mình tĩnh tâm, mình làm cho những cái cáu bận, phiền não nó lắng dịu xuống, những cảm xúc tiêu cực nó lắng xuống, thì mình đang nuôi dưỡng những người thân của mình. I see them bloom for me, not only for me and for you, và cho những người thân của tôi nữa. Đó là cách tốt nhất mà các bạn có thể làm từ bây giờ. Và các bạn phải tự hứa với lòng là từ đây, xin lỗi, hứa với lòng là trong suốt cái thời gian về thăm gia đình 7 ngày hay là 10 ngày gì đó, là phải xài nó một cách trọn vẹn nhất. Không có được cho sức mẻ ngày nào hết. Ngày nào cũng sống trong tỉnh thức, ngày nào cũng sống trong sự hoan hỷ vui vẻ, ngày nào cũng có mặt bên người thương của mình, làm được điều gì có ích cho người thương mình là làm. Mà nhất định là hạn chế vung vãi rác rến, những áp lực, những căng thẳng, những đòi hỏi, những vội vĩnh, cố gắng gác lại. Những cái gì mình có thể tự giải quyết được thì mình tự giải quyết, đừng có tạo thêm gánh nặng, làm khổ những người thương của mình. Mình là một món quà rồi, người thương mình chờ mình về, cha mẹ chỉ chờ mình về, anh chị em mình chỉ chờ mình về. Và mình về như thế nào, với một năng lượng như thế nào, chứ mình về mà cái mặt mình chù ù một đống chỉ vì thất tình thôi. Mình về với sự căng thẳng mệt mỏi chỉ vì học hành thôi, chỉ vì điểm thấp thôi. Mình về với tâm trạng đầy khổ sở, đầy mệt mỏi, chỉ vì những cái đòi hỏi của mình không được đáp ứng thôi. Thì tội nghiệp những người thương của mình quá ha. Cái món quà như vậy thì thật sự là không có xứng đáng. Mời nhờ các sư cô gửi bài hát ra. Thầy muốn các bạn được tập một bài hát. Bài hát có tên là Happiness, bài hạnh phúc. Các bạn nhìn bên bản tiếng Anh trước ha. Happiness is here and now. Hạnh phúc là bây giờ và ở đây. I have dropped my worries. Khi mà tôi buông bỏ được những cái lo lắng trong lòng của tôi xuống. Nghĩa là khi mà tôi bỏ xuống rồi thì tôi mới có thể tiếp xúc được với những cái giá trị mầu nhiệm đang ở quanh tôi được. Nếu mà mình có cha, có mẹ, có gia đình, có anh chị em, có những tiện nghi vật chất, có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc mà mình không có bỏ những cái lo lắng sầu muộn trong lòng mình xuống, thì những cái đó trở nên vô nghĩa. Nowhere to go, nothing to do. Cho nên là tôi không cần phải đi đâu xa, và tôi không cần làm những cái gì hết. Tạm thời mình dịch là làm cái gì nó quá lớn lao hết. Và no longer in a hurry, và tôi không có để cho cái sự vội vàng hấp tấp nó xảy ra thêm một giây phút nào nữa hết. Happiness is here and now. Hạnh phúc là bây giờ ở đây. I have dropped my worries. Và tôi buông xuống những cái căng thẳng lo lắng trong lòng tôi. Somewhere to go, thì tôi cũng phải đi nơi này nơi kia. Và something to do, tôi cũng phải làm cái này cái kia để mưu sinh, để giúp đời giúp người. But I don't need to hurry. Nhưng mà tôi không cần phải vội vàng hấp tấp, không cần lao như điên về tới phía trước. dù có nhiều kế hoạch dự án nhưng mà tôi sống rất là chắc trong giây phút của hiện tại, không có bỏ lỡ. Happiness is here and now.
I have run my worry. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have run my worry. Nowhere to go, something to do.
Có chi để làm học buông xa sống không vội vàng.
Ta hạnh phúc hiện giây phút này, lòng ta quyết sức hết thâu lo. Có đi có tới thấy chi cũng là lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng.
Cảm ơn các bạn. Những bài hát còn lại mình để dành và thiền tra mình sang. Các bạn cứ giữ đó. Ở cái khu vườn này các bạn, trước đây nó cũng giống như những khu vườn khác. Những cái clip như vậy nó cũng có nhiều cỏ, nhiều rác. Và nó cũng có chút bề bộn. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn có một cái khu để ngồi chơi với nhau, gọi là khu vườn tình huynh đệ, thì các sư cô, sư chú mới dọn dẹp nó trở lại. Những gì cần cắt bỏ thì cắt bỏ, những gì cần giữ lại thì mình giữ lại. Và mình bỏ chút ý tứ vào để trang trí, có đèn, rồi có chỗ ngồi và một ít tiện nghi nho nhỏ giản đơn thôi, nhưng mà nó kéo mọi người lại. Trước đây thì các thầy các sư cô sinh hoạt chính là ở trong kia, còn bây giờ là tràn ra tới phía này rồi, nhưng mà ở đây có vẻ nhiều hơn ở trong kia. Trong kia là ở trong nhà, ở đây là ngoài vườn. Ngoài vườn thì có chút muỗi thôi, nhưng mà nó có gió, nó có trăng, nó có mây, nó có sao trời, nó có hoa, có lá. Và khi mà ra ngồi ở đây thì rõ ràng là mọi người mở lòng với nhau hơn, cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và tình huynh đệ được gắn kết nhiều hơn. Vì vậy nó đặt tên là vườn của tình huynh đệ. Vườn của tình huynh đệ chứ không phải là vườn tình về huynh đệ. Thấy người đó để chữ vườn tình về huynh đệ. Nó là một khu vườn cũ nhưng mình có thể làm thành một khu vườn mới. Nó là một khu vườn bình thường nhưng mình có thể làm đó thành một khu vườn đặc biệt. Nó là một cái nơi mà mình chỉ có thể đi qua một lần rồi mình không có nhìn sâu vào, nhưng mà nó cũng có thể trở thành một cái nơi mà mình có thể enjoy, thưởng thức được. Cái đó tùy thuộc vào chúng ta. Các bạn cũng có thể trở về cái khu vườn nhà mình trong dịp Tết để mình thiết kế một khu vườn nhỏ để mình có thể ngồi uống trà, ngồi đọc sách, ngồi thiền. Có những người bạn tới, mình có thể thiết kế một cái buổi gặp gỡ theo cái phong cách thiền, thiền trà, ngồi nói chuyện tâm tình, những cái điều nó bổ ích cho đời sống, cho tương lai của mình, chứ mình không có nói chuyện vớ vẩn trên trời. Người Việt mình ít có chịu nhìn sâu vào nhau để chia sẻ những câu chuyện có tính cách nuôi dưỡng lắm. Đợi khi có bức bách, có chuyện rồi bắt đầu là kể ra thì không biết bao nhiêu tâm sự mà nói. Còn bình thường gặp nhau là nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông chuyện tây, mà thực tại là mỗi người đang có khó khăn mà không chịu nói. Thành ra các bạn nên thiết kế một cái buổi ngồi chơi ở trong khu vườn nhà mình, ở trong phòng của mình, sao cho nó hay. Mỗi người bạn tới đều cảm thấy thoải mái, thư giãn, thích thú. Ở nơi đó có rất nhiều nụ cười, có rất nhiều câu chuyện hay nuôi dưỡng. Và mình có thể nói về những kế hoạch dự án sắp tới, mình có thể nói về đời sống cá nhân của nhau, mình có thể chia sẻ góp ý tâm tình những cái khó khăn còn tồn động trong nhà. Cái đó nó nuôi dưỡng rất là nhiều. Và khi các bạn đứng lên ra về, các bạn thấy hay quá, thích quá, mình rất là muốn có những cái buổi gặp gỡ như vậy. Nó bổ dưỡng rất là nhiều. Các bạn đều là những người trẻ trí thức, những người sẽ đóng góp rất nhiều cho quê hương đất nước. Thì ngay bây giờ các bạn phải chứng minh là mình làm cái gì cũng là một cái tác phẩm hay hết. Thì cái việc thiết kế một buổi ngồi chơi với nhau như vậy nó rất là cần thiết. Các bạn chỉ cần động não chút xíu, chỉ cần cố gắng vượt qua cái thói quen cũ một chút xíu là mình có ngay một cái không gian rất là hay. Nhưng mà còn một cái khu vườn khác quan trọng nữa các bạn cũng phải về chăm sóc, làm mới lại, là khu vườn tâm của mình. Ở bên trong này còn nhiều thứ bề bộn và lộn xộn lắm.
và cơ hội về quê ăn Tết cũng là một cơ hội để hồi nãy giờ nó về quê hoài, các bạn có được về quê không? Chứ để cứ nói về quê hoài mà trường không cho về đó. Các bạn về đó dành cho mình ít ngày để ngồi nhìn lại mình, nhìn lại một thời gian qua, một năm qua mình đã sống như thế nào, mình đã học hành như thế nào, mình có đủ dễ thương với thầy cô, với các bạn chưa, mình đã đối xử tử tế với cha mẹ, với những người thân trong gia đình của mình chưa, mình đã sống hết lòng với con người của mình chưa, mình có những cái góc khuất nào, những cái khó khăn nào cần phải được đối diện và cần phải được tháo gỡ. Nếu mà mình không thể tự tháo gỡ được thì nhờ những người giỏi, những người chuyên ngành, chuyên gia về tâm lý tháo gỡ, hoặc là đến đây chẳng hạn, đến đây thầy sẽ tháo gỡ giúp cho, hoặc là nhờ ban lãnh đạo nhà trường mời thầy qua bên đó có một cái buổi là tư vấn tâm tình cho các bạn trẻ đồng du. Chắc là các bạn ai cũng có những cái khó khăn mà không thể tháo gỡ hết được. Vậy thì khu vườn tâm của mình nó đang chờ mình về dọn dẹp lại, cắt bỏ bớt dây mơ rễ má, cỏ dại mọc đầy trong đó, bìm điệp leo rồi mà tầm gửi nó đu đầy trên cây, nó sắp giết hết một số cây trong khu vườn của chúng ta đó. Và về để cắt bớt những cành nhánh không cần thiết để cây nó sạch sẽ thoát đãng và nó dồn năng lượng cho những cành nhánh còn xum xê ở phía trên. Làm sao mà ai nhìn vào tâm hồn mình cũng thích hết, nhìn một con người lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ thương, trong sáng, bình an. Dù mình có tài, dù mình xinh đẹp, dù mình có học giỏi đi chăng nữa, mà con người mình lúc nào cũng căng, nào cũng khó chịu, lúc nào cũng đầy ích kỷ, đầy toan tính thì đâu có ai dám tới gần mình đâu. Mà như vậy thì mình sẽ cô đơn. Người tình bạn rất là quan trọng, nuôi dưỡng nhau rất là nhiều. Nếu mình có những người bạn hay thì mình được nuôi dưỡng rất là nhiều. Người xưa có nói là thân hữu lương bằng, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Gần những người bạn lành ấy, tuy nó không có ướt áo liền, nhưng mà nó giống như đi trong sương mốc vậy, nó thấm từ 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 từ. Những người bạn mà luôn luôn có những câu chuyện hay, có những năng lượng lành, có những cái ý tưởng tốt, bao giờ cũng nuôi dưỡng được mình cả. Vậy thì mình hãy luôn luôn là nguồn cảm hứng cho bạn bè. Ai gặp mình cũng thấy cảm thấy muốn tới gần, cũng dễ được chấp nhận. Thì mình phải dọn dẹp khu vườn mình, nhất là mình muốn mời một người nữa bước vào khu vườn mình ở lâu lâu. Tức là muốn có ý tưởng, muốn kết người nào đó, kết nối, người xưa gọi là kết, là muốn rủ rê người nào đó về khu vườn mình ở, thì mình phải dọn dẹp cho đàng hoàng nha. Chứ đừng có ỷ vào chút nhan sắc, chút sự thông minh rồi kéo người ta đi về phía mình, người ta gớm gần chết. Người mình rất là bề bộn và lộn xộn ha. Mình lâu quá rồi, ở trọ trong người khác lâu quá, bây giờ phải về nhà. Cứ canh me người đó có thích mình không, có để ý tới ai, người đã làm gì, ngủ ngon không, mà mình không có canh me chính mình gì hết. Ở bên trong có rất nhiều thứ đã xuất cấp, về nâng cấp lại. Thì thiền tập là một cái phương pháp, một công cụ để giúp chúng ta làm những điều đó. Chúc các bạn có một ngày thật là an lành, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đó. Chúng ta sẽ có nửa tiếng nữa để ăn trưa. Thì nửa tiếng này các bạn sẽ bắt đầu thực tập bài đi thiền hành ở trong vườn. Các bạn chia ra mỗi người một nơi. Có người thích thì lên để thiền đường đi những bước chân nhỏ tiếp. Còn các bạn đi ở ngoài đường đấy đó thì thầy khuyến khích các bạn bỏ dép ra đi chân không. Thậm chí cái con đường cạnh bờ sông đó các bạn có thể vừa nhắm mắt vừa đi. Thì nó lọt xuống sông là mình biết liền có gì đâu. Nó chơi với các bạn, cái chân các bạn mà dò ở trên gạch đó, các bạn cảm nhận được. Mà nó ra ngoài đất là nó sắp xuống sông rồi, các bạn cũng biết. Cái đó nó xây dựng cái sự bình tâm cao độ. Ở đây có nhiều bạn thích và thực tập đó, mà cũng có một vài bạn rất xuống con đập rồi. Nhưng mà nó càng sợ có gì đâu, không có sao hết ha. Các bạn có thể đi trên con đường đó nhắm mắt và chia nhau đi. Có đường rất là vòng rất là dài. Có thể đi trong khu vườn này nửa tiếng các bạn dành cho bản thân mình thực tập thiền đường. Còn sau đó các bạn sẽ nghe một cái hội kiển đổ. Thì lúc đó các bạn sẽ tập trung về cái nhà ăn ở phía sau thiền đường này. Nhà ăn tuốt trong kia đó, các bạn xếp hàng ở đó. Các bạn mang thức ăn ra đây. Trong lúc đó thì các thầy các sư cô sẽ sắp xếp bàn ghế lại để các bạn ngồi bao quanh các bạn đó. Và khi các bạn nghe một cái tiếng chuông, các bạn sẽ cùng ăn chung. Và bữa nay chúng ta sẽ ăn trong im lặng mà thiền ăn đó. Thiền ăn có nghĩa là một đũa thức ăn các bạn đưa vào miệng các bạn nhai 30 lần. Cho thật là nhịn, nhắm mắt lại nhai để cảm nhận vị ngon thức ăn. Và thả lỏng thân thể để cơ thể mình không có mệt mỏi trong khi ăn. Và mình đưa thức ăn vào một cách, bằng một năng lượng rất là lành. Không có hấp tấp, không có vội vàng, không có nôn nóng. Rất là nhẹ nhàng, khoan thai. Giờ mình cũng có nôn nóng đi chăng nữa thì nó cũng có 30 phút để ăn, cũng không chạy đâu được. Có nôn nóng đi chăng nữa thì cũng chỉ có tô để ăn, chứ không có chạy đi lấy được. Thành ra cứ ngồi yên đó, để thưởng thức những món thức ăn của mình. Huống chi là mình còn có ngoài trời thiên nhiên rất là đẹp. Ăn thức ăn ngoài trời cùng với những người bạn dễ thương của mình. Lâu lâu mình cũng ngước nhìn những người bạn ngồi xung quanh mình, chứ đừng có cắm mặt vào cái tô đồ ăn suốt. Đừng có đá lông nheo, đừng có trần trợn, rồi đừng có ra dấu hiệu để bên kia động tâm thôi. Biệt cười là được. Rồi sau khi ăn xong các bạn mới nhẹ nhàng nghe một tiếng kiểm đổ là báo giờ, báo là nửa tiếng đã qua rồi đó. Bạn nào vẫn còn thức ăn thì cứ ngồi để ăn tiếp. Còn bạn nào đã ăn xong rồi thì đi thiền hành ha. Đi thiền hành mà đi bước chân vừa phải, thông thả chứ không có đi chậm như trên thiền đường ha. Lát các bạn đi thiền hành ở ngoài đường cũng vậy, đi tự nhiên hơn, không cần đi quá chậm nè. Thì đi xuống với nhà ăn để rửa bát. Thì mình cũng thiền rửa bát luôn ha. Thì mình rửa trong im lặng nhẹ nhàng. Mình cử động cái gì mình chú ý vào cái cử động đó. Đưa tay vào cái thau nước ấm mình cũng biết. Rồi mình lao cái tô mình cũng cảm nhận cái tay mình. Muốn cái tâm mình nó đậu trên thân của mình, các bạn làm càng chậm, càng chú ý rồi dễ dàng. Mà làm càng nhanh thì cái tâm nó càng dễ phóng đi. Rồi sau đó các bạn để tô lên là các bạn trở về. Các bạn có nửa tiếng tự thiết kế cho mình giờ nghỉ ngơi. Nửa tiếng nghỉ ngơi các bạn có thể lên thiền đường nằm ngủ tiếp nửa tiếng cũng được. Hoặc là các bạn có thể tiếp tục đi đi bộ trong khu vườn này, hoặc là tìm gốc cây nào đó ngồi thiền thiền cũng được. Tuyệt đối là không có ngồi gần ai, không có nói chuyện, giữ im lặng cho tới khi chúng ta bắt đầu giờ thiền trà, tức là giờ ngủ trưa thức dậy có kiển đổ tới giờ thiền trà. Thì vào trong giờ thiền trà chúng ta mới được nói. Nhưng mà nói những cái đề tài, những nội dung rất là đơn giản, nhẹ nhàng, có tính chất nuôi dưỡng cho nhau thôi, chứ mình không có nhắc lại chuyện quá khứ hay nói chuyện tương lai. Mong các bạn giữ gìn cho sự tự tập đó.
Xin nghe thông du xin nguyện, người dân cố gắng học tập, trao dồi tài đức để mai sau phục vụ quê hương tổ quốc. Thứ hai, sống hết mình, trung thực, ngay thẳng, khiêm tốn, nhân ái, đặt quyền lợi đất nước lên trên hết. Thứ ba, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Đầu tư nô là cái xe hoa, chỉ khi nô có tổ chỉ cai hát. Đại trị, về tôi năng lượng nô, khen cổ tổ, hạt thêm đi, cố khen đi video, sư nề đi. Bên đẹp đi hà ghê mi, diễn các tổ, tất cả đều của tổ. Đại đi, đem xin xem đeo, cố mê đề đi, dồ nô nạc cả nô của tổng đi tăng tệ. Sư nào đệ, chê chư đệ, khen kiểu đệ, ô mô chê đề nô của bộ rô mô chi. Cô dình dô đi, cứ đi nô đi ạ kiểu, ô mô dình dụng của tổ.